Thành bây giờ quý vị thấy mình nói tiếng mình với cái dân của Việt Nam mình thì nghe hiểu. Nếu mình nói tiếng Việt Nam với một người Hoa, một người Nhật, một người Pháp họ hiểu không? Như vậy thì tiếng mình chỉ với mình hiểu thôi, còn qua một nước khác, một người khác không hiểu. Còn hội của Phật mà chúng quy tụ lại đó, có bao nhiêu thứ người? Nào là người nè, nào là trời nè, nào là Bồ Tát các nơi đến nè, nào là quỷ thần giả pha càng thất bà Atula vân vân, đủ hết. Mà ngài nói pháp thì ai cũng nghe như ngài nói tiếng của mình. Bây giờ tôi nói gần á, thí dụ như mình cùng một nước với nhau, giáp ranh á, mình với người Miên, mà người Miên nói mình nghe được không? Nếu mình không học, mình nói họ nghe được không? Nếu họ không học tiếng mình. Như vậy đó thì người ở cõi trời với mình nói tiếng giống nhau không? Như vậy mà Phật nói pháp ra thì tất cả loài đều nghe cái tiếng Phật như nói với mình vậy. Như vậy thì mấy chú mới thấy mình khỏi cần phải học thiên ngữ gì cực ha. Tu thành Phật rồi nói một thứ cái lời họ nghe đều thành tiếng họ sướng hơn không? Phải không? Chứ bây giờ nếu mà học hết các thứ tiếng để mà nói cho thiên hạ nghe đó thì bao nhiêu một đời mình học hết chưa? Đời học cũng chưa rồi nữa. Mà bây giờ mình chỉ tu thành Phật rồi mình nói một thứ tiếng mà ai nghe cũng nghe tiếng mình nói là tiếng của họ đó, thứ tiếng của họ, họ đều hiểu, sướng biết bao nhiêu. Như vậy thì đi khi nào tắt hơn. Đó là cái chỗ mà rất là rõ ràng. Phật dùng một tiếng diễn nói pháp, chúng sanh mỗi mỗi tùy cái chỗ hiểu khắc được họ hành và được lợi ích. Cái lợi này đây ắt là cái thần lực của pháp bất cộng. Nà, như vậy thì Phật dùng một thứ tiếng thôi mà ngài nói pháp ra thì mỗi loài đều hiểu rồi, đều được cái lợi ích, thực hành được lợi ích. Thì đó cũng là do cái pháp thần lực của Phật, pháp bất cộng, do cái thần lực của pháp bất cộng mà ra. Phật dùng một tiếng diễn nói pháp, hoặc có sợ hãi, hoặc vui vẻ, hoặc tâm nhầm lìa, hoặc dứt nghi, đây ác thành lực pháp bất cộng. À, tại sao vậy? Phật nói có một pháp thôi, một thứ tiếng thôi mà có người nghe thì sợ, có người nghe thì vui mừng, có người nghe thì thanh chán lìa chán, có người nghe thì lại dứt nghi. Bây giờ tôi thí dụ vậy, ví dụ như Phật nói cái câu, nói rằng ai làm thập ác thì phải đọa địa ngục, ai tu thập thiện thì được sanh cõi trời. Thì như vậy cái người nào mà làm thập ác nghe nói vậy thì sao? Đâm nó hoảng sợ. Còn người đã tu thập thiện nghe nói vậy thì sao? Vui mừng. Rồi còn cái người hồi đó giờ họ cũng có làm lành, cũng có làm ác, họ nghe vậy thì họ chán cái điều ác mà họ cố làm điều lành, tức là chán lìa. Còn cái người mà hồi đó giờ họ thấy người này làm lành, người kia làm ác mà họ không biết rồi kết quả ra sao, bây giờ nghe vậy thì họ hết nghi, phải không? Như vậy thì chỉ một câu nói đó mà có kẻ thì sợ, có kẻ thì mừng, có kẻ thì chán, có kẻ thì hết nghi. Đó, thì như vậy để thấy rõ cái ý nghĩa của Phật nói rất là rộng rãi. Thì cái ý nghĩa đó mà được đó, thì cũng do cái sức thần lực của pháp bất cộng. Bây giờ ngài kính lễ, kính lễ mười phương thập lực đại tinh tấn, kính lễ đã được vô sở quý, kính lễ trụ nơi pháp bất cộng, kính lễ tất cả đại đạo sư. Thì bây giờ thôi giảng từng câu cho nó rõ. Nói rằng kính lễ Phật thập lực đại tinh tấn, đó là Phật đó, tức là con kính lễ Phật. Ngài là đến đầy đủ thập lực và đầy đủ đại tinh tấn. Kính lễ đã được vô sở quý, tức là Phật đã chứng được tứ vô sở quý. Kính lễ trụ cái pháp bất cộng, ngài được thập bát pháp bất cộng pháp đó. rồi kính lễ nhất thiết đại đạo sư, tức là kính lễ ngài là một vị đại đạo sư của tất cả, kính lễ hay đoạn các kiếp phượt, tức là ngài là một người hay đoạn được tất cả những cái trói buộc ở trong ngũ dục hay là ở trong tam giới. Vì vậy mà con kính lễ ngài, kính lễ đã đến bờ kia, tức là con kính lễ ngài vì ngài là người đã đến được cái bờ giác ngộ. Kính lễ hay độ các thế gian, con kính lễ ngài vì ngài là người độ được tất cả thế gian. Kính lễ hằng lìa đường sanh tử, con kính lễ ngài vì ngài là cái người đã lìa được cái con đường sinh tử. Đó là cái phần kính lễ. Bây giờ thải viết chúng sanh tướng qua lại, khéo nơi các pháp được giải thoát, không chấp thế gian như hoa sen, thường khéo vào hạnh không tịch. Đây là bốn câu tán thán Phật, nói rằng ngài là cái người khéo biết được cái tướng qua lại của chúng sinh. Chúng sinh qua lại trong ngũ đạo lục thú thế nào, ngài thấy, ngài biết hết. Rồi ngài khéo đối các pháp, ngài được giải thoát. Rồi ngài không dính mắc ở thế gian, giống cũng như hoa sen, nó ra khỏi bùn không còn một chút hôi hám của bùn. Ngài thường khéo vào được cái hạnh không tịch, không tịch là cái hạnh rỗng lặng. Đạt các pháp tướng không có quái ngại, tức là không có bị chướng ngại, đảnh lễ như không vô sở y. Cái câu này nó hơi khó hiểu, nói rằng ngài là cái người đạt được cái pháp tướng thấu suốt, không còn cái gì chướng gì ngại nữa hết. Bây giờ con kính lạc lễ ngài như hư không không chỗ y. Như hư không không chỗ y, thì như vậy cái câu cuối này nó không còn lễ Phật chứ tính cách hình tướng nữa. Nếu hình tướng thì còn chỗ nương, chỗ tựa, mà đã như không không chỗ y thì tức là không có hình tướng. Như vậy thì câu chót là đánh lễ Phật nào? Phật vô y đó. Mà thường thường mình học trong thiền thì có cái gì đạo nhân đó, vô y đạo nhân hay đạo nhân vô y đó. Nghe vô y tức là không chỗ nương, không chỗ nương tức là không tựa, không dựa vào cái gì hết. Mà không tựa là không có tướng, phải không? Còn có chỗ nương, chỗ tựa là còn có hình tướng. Mà ở đây cuối cùng ngài đảnh lễ cái chỗ không chỗ tựa, không chỗ hình, không có hình tướng đó, tức là đảnh lễ pháp thân. Như vậy thì tất cả cái lời tán thán này là tán thán tam bảo, rồi cuối cùng là tán thán pháp thân. Mà pháp thân thì không phải chỉ có Phật mới có, mà nơi mọi người chúng ta ai cũng có. Như vậy thì hai cái đoạn này mới có cái phần mà diễn tả cái hội của chư Bồ Tát tập hợp nghe Phật nói pháp. Trong cái hội này thì chư Bồ Tát mới tán thán cái công đức của Phật thôi, chứ còn chưa có nói gì đến cái phần giáo lý thâm sâu mà ông Di Ma Cạch ổng đối đáp với các cái vị tỳ kheo hay là các cái vị La Hán, các vị Bồ Tát. Thì tới kỳ sau sẽ nói cái phần đó thôi nhỉ.
Nguyện dĩ thử tâm đức Phổ Hiền Từ Đa Nhất Na Thế Ngài, giữ chúng thành giai Amen.
Khi ấy ông trưởng giả Bảo Tích nói kệ này rồi bạch Phật rằng: Thế Tôn, 500 ông trưởng giả này đều đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, mong nghe cái cõi Phật thanh tịnh, mong được nghe cái cõi Phật thanh tịnh. Cuối mong Thế Tôn nói cái hạnh mà cái cõi Phật thanh tịnh của Bồ Tát, của các vị Bồ Tát. Phật bảo: Lành thay Bảo Tích, mới hay vì chư Bồ Tát mà hỏi cái hạnh thanh tịnh của Như Lai. Lắng nghe khéo suy nghĩ đó, sẽ vì ông nói. Khi ấy Bảo Tích và 500 trưởng giả vâng lời Phật dạy lắng nghe. Thì đoạn này mới mở đầu, chưa có gì phải cần nói. Phật bảo Bảo Tích: Những loài chúng sanh là cái cõi Phật của Bồ Tát, vì cớ sao Bồ Tát tùy cái chỗ quá độ chúng sanh mà nhận lấy cõi Phật, tùy cái chỗ điều phục chúng sanh mà nhận lấy cõi Phật, tùy cái chúng sinh ưng dùng cái cõi Phật như thế nào để mà vào được cái trí huệ Phật mà nhận lấy cõi Phật, tùy các cái chúng sinh nên dùng cái cõi Phật thế nào để khởi cái thiện căn của Bồ Tát, hay là cái gốc của Bồ Tát mà nhận lấy cõi Phật. Vì cái sao Bồ Tát nhận lấy cái cõi tịnh độ đó đều vì làm lợi ích cho các chúng sinh. Ví như có người muốn ở trong chỗ đất trống mà xây dựng nhà cửa hay là nhà cung, tùy ý nó không có trở ngại. Nếu ở chỗ hư không thì trọn không thể xây dựng được. Bồ Tát cũng như thế, vì thành tựu chúng sanh cho nên nguyện nhận lấy cõi Phật. Nguyện nhận lấy cõi Phật không phải là cái nguyện suông vậy. Thì đây là một cái đoạn mà chúng ta phải chú ý. Đức Phật mới giải thích cho ngài Bảo Tích và các vị trưởng giả biết rằng các cái loài chúng sinh là cái cõi tịnh độ của Bồ Tát. Tại sao vậy? Bởi vì Bồ Tát mà nhận lấy cái cõi Phật thanh tịnh á, là vì giáo hóa chúng sinh. Nên là khi mà Bồ Tát nhận lấy cõi Phật thanh tịnh là không phải vì mình thụ hưởng mà nhận lấy cái cõi đó, mà nhận lấy cõi đó là vì làm lễ cho chúng sinh. Rồi tùy cái chúng sinh mà được giáo hóa, hoặc là vì điều phục những chúng sinh đó mà nhận lấy các cái cõi Phật. Thì chúng sanh đó thích những cái gì, cái cõi nước như thế nào để họ tu hành và đạt đến trí tuệ Phật, thì các vị Bồ Tát sẽ nhận lấy cái cõi Phật tương xứng như vậy để mà giáo hóa họ, khiến cho họ phát cái căn lành tu hành tới cái quả Bồ Tát hay quả Phật. Như vậy thì Bồ Tát mà nhận lấy quả tịnh độ đó đều là vì lợi ích cho chúng sinh, chứ không phải là vì riêng mình. Bây giờ tôi nói cái thí dụ nhỏ thôi. Giả sử như chúng ta ở đây có người họ cách chùa, muốn cách chùa